Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm nào vào mùa hè, khi 3 tháng an cư diễn ra tại các chùa, quỹ Đạo Phật ngày nay do tôi điều hành đó, đều phát tâm cúng dường các trường hạ nhằm gieo duyên với sự tu học của tất cả các vị tăng ni ở những nơi hữu duyên. Năm nay 2017 đó, thì quỹ Đạo Phật ngày nay phát tâm đến thăm viếng các trường hạ ở tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Nhân dịp này tôi kính gửi đến các tăng ni trẻ đề tài cần đổi mới thực đơn tâm linh trong nghi thức tụng niệm. Tôi quan niệm rằng một vị tăng hay ni đó, để trở nên nhập thế và hữu ích cho cuộc đời đó, phải làm trọn ba vai trò. Thứ nhất là bác sĩ tâm linh, tức là vị tăng ni đó đủ năng lực để nhận diện được nỗi khổ niềm đau, truy nguyên được nguyên nhân của khổ đau và cung cấp được các to thuốc Phật pháp từ kinh điển Phật cho các Phật tử tại gia hoặc là những ai hữu duyên với mình. Đây là vai trò quan trọng nhất, cũng giống như một bác sĩ sau 7 năm đào luyện trong ngành y có thể chẩn đoán, điều trị, mang lại giá trị sức khỏe và hạnh phúc cho những người bệnh được mình điều trị. Để làm được vai trò quan trọng này đó, thì phương diện thứ hai mà các vị tăng ni đó cần phải đào luyện mình, đó là học Phật pháp đến nơi đến chốn tại các trường Phật học, mà bắt đầu đó là trung cấp Phật học, kế đến cao đẳng, và ở mức trung bình đó là dừng lại cử nhân Phật học, là đủ sức để hành đạo thành công rồi. Thì nếu ai có nguyện vọng làm giảng viên tại các trường Phật học đó, thì nên theo học thạc sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, hay các chương trình thạc sĩ Phật học ở nước ngoài, rồi theo đó hoàn tất chương trình tiến sĩ. Sở dĩ mà tôi đề nghị cái trình độ tối thiểu mà tăng ni cần phải có là cao đẳng Phật học đó, là vì bằng kiến thức này đó, các tăng ni đó đã trải qua tối thiểu là 8 năm Phật học rồi. Và trong ngành ấy thời gian đó, các tăng ni đã được học từ kinh điển Pali đến kinh điển A Hàm và một số kinh điển và luận tạng đại thừa, để đủ sức đối thoại liên tôn giáo, đối thoại triết học và giảng ứng dụng cũng như là giảng chiều sâu các chương trình Phật học cho các Phật tử tại gia tại các giảng đường hoặc tại các lớp Phật học. Tôi gọi đây là vai trò hoằng pháp và giáo dục. Ở giáo hội Phật Việt Nam á, thì hoằng pháp được hiểu là gì? Là giảng dạy các chuyên đề Phật học ứng dụng cho Phật tử tại gia. Còn giáo dục á, là dạy các lớp Phật học gia giáo ở tại chùa hoặc là các lớp Phật học chính quy ở các trường Phật học, mà đối tượng phần lớn là tăng ni. Như vậy phương diện hai này đó hỗ trợ cho phương diện một, vì nếu không học Phật pháp chuẩn mực đó, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng mà các thế hệ trước đây đó, trong thời kỳ chiến tranh, do khó khăn về điều kiện khách quan bị mù chữ Phật pháp tập thể. Tôi rất là tán dương về tinh thần tu học của tăng ni trẻ trường Trung cấp Phật học Đồng Nai. Vì năm 2015 và 2016 đó, tôi có dịp diện kiến một hòa thượng Thích Quang Đạo, hiệu phó của trường, để tham khảo về mô hình nội trú trước khi học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó, đi vào mô hình này. Và tôi được hòa thượng viện trưởng cũng như hội đồng điều hành giao nhiệm vụ làm trưởng ban quản lý nội viện cho 375 tăng ni. Nên là càng tìm hiểu thông qua hòa thượng Thích Quang Đạo đó, thì tôi thấy đây là mô hình nội trú khá lý tưởng, và sự tu học nhờ đó đó có kết quả tiến bộ rất là nhanh. Phương diện ba mà các tu sĩ cần phải làm đó là nhập thế, lấy sở học và năng lực bác sĩ tâm linh của mình đó, dấn thân vào các lĩnh vực xã hội, văn hóa, từ thiện, để làm cho Phật pháp được đó là tỏa sáng. Và khi mình có được phương diện 1, phương diện 2 làm nền tảng rồi đó, thì phương diện thứ 3 này đó là ở bất cứ lĩnh vực nào chúng ta cũng thể biến nó trở thành là chất liệu Phật pháp được hết. Nói theo cách mà các tổ Trung Hoa thường nói là nhất thiết chư pháp vô vi Phật pháp, tất cả mọi sự Phật hiện tượng bằng nhãn quan Phật học á đều trở thành dữ liệu Phật pháp. Phật giáo Việt Nam chúng ta trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Những giai đoạn bị suy vi thì theo tôi đó, ngoài những điều kiện khách quan của lịch sử mà chúng ta không tránh được, cốt lõi bên trong là do nội lực của tăng ni còn yếu, cho nên là chỉ cần có một nghịch cảnh là Phật giáo bắt đầu bị tụt dốc liền. Do đó được theo học trường lớp Phật học bài bản đó, thì các tăng ni trẻ nên thấy rằng là mình có diễm phúc hơn các thế hệ đi trước của mình, và phải nêu ra một cam kết lớn là về việc học Phật và tiêu thụ cũng như là ứng dụng Phật giáo trong đời sống thực tiễn đó, tôi phải nỗ lực ngang bằng tối thiểu những vị thầy đã dạy tôi. Và những vị nào bản lĩnh nữa đó thì phải nêu cam kết là tôi phải nỗ lực để vượt qua được những vị thầy mà mình rất là khả kính. Đó là cái tư thế mà tôi thường gọi là nhón chân lên, vối tay lên, để tự phá cái lục tu học của chính mình. Dân gian Việt Nam có câu con hơn cha là nhà có phúc. Tăng ni trẻ ngang bằng được và giỏi hơn được các bậc tôn túc đi trước đó là có phúc đó cho quần sinh. Tài thì không có đệ tuổi, nhờ tuệ giác và đạo đức sâu sắc ở trong các kinh, các tăng ni trẻ giàu chỉ trải qua vài năm tu học thôi thì có thể mở khai được cái nguồn tiềm năng đó. Cho nên tận dụng thời gian tu học nội trú đó, mỗi tăng ni sinh hãy làm cho mình được tỏa sáng, và tỏa sáng đó để hữu ích đó cho Phật pháp và cho cuộc đời. Thì càng tỏa sáng chừng nào, quý vị nên học hạnh khiêm cung, thì lúc đó đó cái chất liệu tỏa sáng của chúng ta sẽ tạo ra một tính tương tác hài hòa với các bạn đồng tu, với các vị sư huynh sư tỷ đi trước, và thậm chí là với thế hệ thầy của mình. Nó không tạo ra những cái gập ghềnh và những khó khăn. Tôi bắt đầu buổi chia sẻ pháp thoại này bằng ba phương diện của tăng sĩ. để tôi nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của thực đơn tâm linh mà mỗi ngày đó các tu sĩ chúng ta đó thường đó là tiêu thụ trung bình đó từ 2 đến 4 thời khóa mỗi ngày. Nghi thức tụng niệm mà Phật giáo Việt Nam đang sử dụng hiện nay là nhập cản và phiên dịch từ nghi thức tụng niệm của Đề Thanh Trung Hoa do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn. Nghi thức này đó là một sự tổng hòa về Tịnh Độ Tông, Mật Tông và có một phần nhỏ yếu tố của Thiền Tông. Đó là ba tông phái phổ thông nhất của Phật giáo Trung Hoa trong tổng số 10 tông phái do các tổ sư của nước này lập nên. Thời Kinh Khuya, thằng chú Thủ Lăng Nghiêm sử dụng phương pháp và là tầm và tứ, biến các câu thần chú thành là đối tượng để dán tâm thiền và an trụ tâm thiền lên. Cái đó gọi là có tầm, có tứ. Và phương pháp này đã giúp cho các hành giả đó nhờ tập trung học thuộc lòng các câu thần chú từ đệ nhất đến đệ ngũ, rồi 10 thần chú sau đó sẽ đạt được cái trạng thái là thiền chỉ. Nhưng rất tiếc đó là ít khi nội dung thiền chỉ được triển khai và ứng dụng trong lúc chúng ta đọc thần chú lắm. Mà phần lớn các thế hệ thầy của chúng ta đi trước đó cứ lý giải rằng là đọc và thọ trì thần chú Thủ Lăng Nghiêm các tăng ni sẽ khắc phục và vượt qua được tham ái, bao gồm dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Lý do là vì chúng ta bị lệ thuộc vào cách lý giải của Trung Hoa rằng là thằng chú Thủ Lăng Nghiêm được Đức Phật thuyết giảng cho ngài A Nan sau khi thầy A Nan đó bị nạn Ma Đăng Già, và nhờ Bồ Tát Văn Thù mang thằng chú này đến mà giới thể của ngài A Nan đã được giữ một cách trong sạch. Từ đó đó, từ thời Minh trở đi đó là buổi khuya tại các chùa đó thọ trì thần chú này. Chứ thực ra đó, bản chất của thần chú đó không có năng lực để vượt qua tham ái, cũng không có các năng lực màu nhiệm như đã được đề cao. Về bản chất đó, các cái thần chú đó, vì khó đọc lại dễ lộn lưỡi, dễ lộn trong lúc chúng ta phát âm, cho nên người đọc tụng cần phải tập trung rất cao độ. Và đây là một sự trải nghiệm thiền chỉ mà mục tiêu của nó là đạt được định. Nó là một cái ứng dụng rất là linh hoạt của người biên soạn nghi thức mà Phật giáo Trung Hoa đó đã ứng dụng vài thế kỷ qua. Như vậy để phát huy được nội hàm thiền chỉ để đạt được định trong thời khóa buổi sáng đó, thì tôi đề nghị chúng ta không nên bận tâm về tính màu nhiệm của các câu thần chú, cũng không nên bận tâm về việc lý giải các giá trị đạt được từ việc trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Vì trên thực tế đó, các tăng ni Bắc Tông có tỷ lệ hoàn tục đó 50%, mà phần lớn là tăng. Số lượng ni hoàn tục thì chưa được 3%. Ngày nào thì các tăng vẫn thọ trì đọc tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, mà tại sao tỷ lệ hoàn tục nó vẫn là 50%? Nếu thật sự năng lực của thần chú có khả năng để vượt qua được tham ái đó thì người thọ trì sẽ không có nhu cầu để hoàn tục đâu. Thực ra nó chỉ là một sự thực tập thiền chỉ thôi. Thời bữa trưa được gọi là cúng ngọ. Người tu học dâng hết lòng thành kính đến mười phương ba đề các đức Phật, rồi tự cam kết với mình qua ba muỗng cơm và thực tập năm điều quán tưởng chánh niệm, để cam kết làm thế nào đó ta trở thành một vị tu sĩ hữu dụng cho chính mình và cho tha nhân, để đền tạ ơn nghĩa mà các Phật tử tại gia đã phát tâm cúng dường cho mình được tu học đến đây đến chốn. Nghi thức này về sau đã có một phiên bản mới, trở thành là nghi thức cúng quá đường. Và giữa nghi thức quá đường và nghi thức cúng ngọ đó giống nhau đến 90%. Chùa nào cúng quá đường đó thì khỏi cúng ngọ, cúng ngọ thì khỏi cúng quá đường, vì khỏi phải lặp lại cái nội dung đó là đồng nhất đó. Và thực tập ăn cơm chánh niệm đó, nó là một cái nghệ thuật giúp cho người xuất gia đó trải nghiệm được chánh niệm trong ba cử ăn sáng, trưa và chiều, mặc dầu nghi thức được thực hiện vào giữa trưa thôi. Sáng và chiều thì được tính lược, nhưng mà nội hàm của chánh niệm trong lúc ăn phải được giữ gìn trong tất cả những thời khắc mà chúng ta có nhu cầu để nuôi dưỡng cơ thể này được khỏe, phục vụ cho việc tu học có kết quả. Thời kinh buổi chiều được xem có nội hàm hướng về 10 loại cô hồn, mà theo Phật giáo của Trung Hoa đó, sau khi chết đó, do những nghiệp xấu, do quan trái, do chấp vào tình yêu, do díu kẹt vào gia tài sự nghiệp, nói chung đó, nói theo Phật giáo Nguyên Thủy là chấp vào đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, đây là sở hữu của tôi. Các hư linh đó đã tồn tại dưới cõi âm từ năm này sang kiếp khác, có người là vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm. Quan điểm đó của Phật giáo Trung Quốc á, đã làm cho các tu sĩ Bắc Tông tại các chùa chiều vào lúc 4 giờ đều tổ chức cúng lễ cúng cô hồn, để mong cho tất cả các cô hồn đó, đó được no đủ, khỏi quậy phá và tiếp nhận được Phật pháp để giải phóng họ khỏi cái hoàn cảnh này. Theo luận án tiến sĩ của Hòa thượng Thích Thiện Châu đó, trình Đại học Sorbonne của Pháp, thì khoảng trong vòng 400 năm đầu, tính từ thời điểm Đức Phật qua đời đó, thì văn học về ngạ quỷ là chưa tồn tại trong Phật giáo. Sau đó, đó thì văn học này mới được vay mượn từ Đạo Bà La Môn và đưa vào trong Phật giáo. Lúc đầu đó nó như là một cái nghệ thuật để giáo dục đạo đức cho những kẻ mà tôi tạm gọi là cùi không sợ lỡ, điếc không sợ sợ súng. Tức là họ đã lấm lem bàn tay vào sự vi phạm luật pháp, mang lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người, thì việc vào tù ra khám đối với họ đó, nó không còn là nỗi lo lắng sợ hãi nữa. Họ đã bị chai lương tâm rồi. Thì việc mà nói về sự trừng phạt của ngạ quỷ ở cái cảnh giới địa ngục đó, vô gián đó, sẽ làm cho các thành phần này đó là nổi da gà, rợn tóc gáy mà không dám làm. Chứ thực tế đó, theo học thuyết 12 nhân duyên được Đức Phật thuyết giảng trong văn học kinh Tương Ưng và nhiều bài kinh khác đó, thì sau khi chết tất cả mọi người đều phải tái sinh theo nghiệp tham ái trong tích tắc thôi. Cái mắt xích thứ ba tức là thức, gọi đủ là thức tái sinh hay là tâm tái tục, và mắt xích thứ tư đó là danh sắc. Danh đó, ở đây đó là một cái từ để chỉ cho tâm, sắc chỉ cho cái phôi thai. Và trong học thuyết 12 nhân duyên, Đức Phật không hề nói đến tính thời gian của nó. Và điều đó được hiểu là gì? Chuyện tái sanh diễn ra ngay lập tức, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ. Cái nghiệp chết của người đó là chưa đến. Cho nên chết sau một thời gian là vài giờ, vài ngày, mà thực tế đó là cái não bên trong nó vẫn còn hoạt động. Cho nên người đó lại tiếp tục sống lại. Đó là những trường hợp ngoại lệ. Còn khi đã chết thật sự rồi đó thì không có trường hợp sống lại, và người đó phải tái sinh theo người tham ái dẫn dắt thôi. Như vậy về bản chất đó, thì học thuyết ngạ quỷ và địa ngục là đối lập lại 100% với học thuyết 12 nhân duyên. Dân học và ngạ quỷ sự ở trong tiểu bộ kinh là nguồn văn học chính mà về sau này kinh điển A Hàm và một số kinh điển tín ngưỡng của Đại Thừa đó vay mượn và phát triển thêm, đã làm cho chúng ta nghĩ rằng đó là có rất nhiều người chết đó, từ năm này sang kiếp nọ không được tái sinh, cho nên nhu cầu cúng vào buổi chiều để giúp cho họ được siêu sinh thoát hóa. Cái đó theo tôi là không thật sự cần thiết. Từ những cái khóa lễ cúng cô hồn vào buổi chiều, nó dẫn đến cái nhu cầu trai đàn bình đẳng giải quan thủy không lục, tức là cho ba đối tượng chết, chết trên không, chết trên mặt đất, chết dưới nước, để mong cho các loài này được siêu thoát. Thì trong chương trình học và trung cấp Phật học, phần lớn các tăng ni đó được hướng dẫn về nội dung của các tài khóa tụng và hiểu rõ được điều đó. Nhưng nói về cái nguồn gốc ra đề của thuyết ngạ quỷ đó thì các trường Phật học không đề cập đến. Tôi nói thêm để chúng ta có một cái ý niệm, để sau này khi vào chương trình thạc sĩ Phật học, chúng ta có môn văn bản học, tức là nghiên cứu về sự ra đề của các văn bản Phật giáo trải qua gần 1.000 năm khác nhau, thì sự biên tập của những người biên tập kinh điển theo hướng chủ quan là điều mà không thể tránh khỏi, và chúng ta cũng không thể phủ định được nó về phương diện học thuật. Thời kinh bữa tối thường được gọi là thời kinh tịnh độ, mà uyên nghĩa của nó đó chỉ có 2 bài kinh thôi: Phẩm Phổ Môn, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dành cho khóa cầu an cho người già, người bệnh; Kinh A Di Đà, còn được gọi là Tiểu Bản Cực Lạc, dành cho khóa lễ hấp hối cầu siêu các tùng thất và các ngày lễ dỗ. Thì các chùa thường có thói quen là tụng cầu an vào 2 thứ 6, cầu siêu vào 3 năm 7, hoặc ngược lại. Thì về sau này mở rộng thêm Kinh Vu Lan, Kinh Báo Ơn Trọng Mẫu, Trọng Ăn Của Cha Mẹ vào mùa tháng 7, Kinh Địa Tạng thỉnh thoảng đang xem vào. Còn ở một số ngôi chùa mà vị trụ trì đó có truyền thống học Phật tốt đó, thì lại đưa thêm Kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật vàng vào cái thời khóa buổi tối, hoặc có khi là vào cái thời khóa buổi chiều, để làm phong phú nội dung của thời khóa tụng. Tôi vừa nói một cách rất là khái quát về 4 thời khóa tụng mà Phật giáo Việt Nam đã nhập cảng nguyên si từ nghi thức tụng niệm của Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn, mà vốn tập đại thành đó, từ cái nghi thức đó của nhà Minh, tức là kế thừa từ nghi thức có trước. Một cách khách quan khi điểm qua nội dung đó, chúng ta thấy là thực đơn tâm linh được giới thiệu trong 4 thời khóa này đó không đủ sức để giúp cho các tăng ni tại các chùa hiểu rõ về thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, chính trị quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, tu tập quan Phật giáo và giải thoát quan Phật giáo. Đăng ký suốt 45 năm theo lịch sử, 49 năm theo Phật giáo Trung Hoa, Đức Phật thuyết giảng á, tối thiểu là 30.000 bài kinh. Và các bài kinh này có nội dung rất là bao quát, giới thiệu về các phương diện như trên. Đa cái nghi thức tụng niệm được chúng ta tiếp nhận từ Trung Hoa đó, chỉ dừng lại ở việc cầu an cho người già, người bệnh, và cầu siêu cho người chết thôi. Từ đó đó, cái chất lượng tâm linh ở trong các thực đơn tâm linh mà các nghi thức đọc tụng được chúng ta chứa đựng đó, nó không chứa được các cái nội hàm Phật học quan trọng và cần thiết nhất để một vị tăng sĩ đủ sức hành đạo và giúp đỡ cho Phật tử tại gia. Truyền thống Phật học viện của Việt Nam á, thì không có mạnh như là tại Trung Quốc. Từ những thập niên 30 của thế kỷ trước, phong trào chấn hương Phật học mới được đề cao, nhưng mà lúc đó đó cũng chỉ là những cái buổi giảng rời rạc của các bậc tôn trưởng thế hệ đi trước thôi. Cho đến những thập niên 50-60 đó, hệ thống Phật học viện của chúng ta mới bắt đầu được thành lập dưới dạng đó là gia giáo thôi. Mà vào thời điểm đó đó, mạnh nhất vẫn là Phật học đường Nam Việt ở chùa Ứng Quang, nay đọc trại âm là thành là chùa Ấn Quang. Sau đó thì chúng ta có trường Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm ở Sa Cảng miền Tây, mà Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Bủ Huệ, Hòa thượng Thích Thiền Tâm đóng vai trò làm hiệu phó, và Hòa thượng Thích Trí Tịnh là hiệu trưởng. Thì lúc đó đó, hệ thống Phật học gì của chúng ta đó mới thật sự là mạnh lên, để tạo ra một cái nền tảng giúp cho các tăng ni trẻ đó được tu học Phật đó một cách có hệ thống và bài bản. Giờ rất tiếc là chỉ sau vài thập niên tồn tại, từ năm 1975, tất cả các trường tư thục, dù là tư thục của xã hội hay là tư thục tôn giáo, đều phải đóng cửa theo luật mới của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Việc chúng ta học gia giáo lại tiếp tục diễn ra ít nhất là 9 năm, từ năm 1975 cho đến năm 1984. Từ lúc đó đó, tại Sài Gòn á, là nơi duy nhất có các trường gia giáo thôi. Chùa Giác Ngộ, nơi hiện nay tôi làm trụ trì, đào tạo sơ đẳng Phật học. Chùa Ấn Quang đào tạo trung đẳng Phật học. Chùa Huệ Nghiêm đào tạo cao đẳng Phật học. Và chùa Già Lam thì mặc dù không có nói lớp đào tạo là gì, nhưng mà chúng ta được hiểu nó ngang tầm với chương trình là cử nhân Phật học. Người đứng đầu đó, đó là Hòa thượng Thích Tệ Sĩ và giáo sư Lê Bình Thác. Như vậy, hệ thống các trường Phật học của Việt Nam á, là mới được hình thành một cách là tương đối là vào những thập niên 50 của thế kỷ trước mà. Là mới trong vòng á, là 8 thập niên. Do đó, chương trình Phật học chúng ta đó vẫn chưa thật sự mạnh, vì cái nền tảng đó so với Phật giáo Sri Lanka có 23 thế kỷ tồn tại, Phật giáo Miến Điện thì vẫn còn thua một bước khá dài. Các tăng ni được học Phật tại các trường Phật học, dù là sơ đẳng Phật học, trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thì trình độ Phật học là tương đối là vững vàng rồi, ít nhất là về phương diện hành trì. Đại đa số các tăng ni còn lại là không trải qua các trường lớp Phật học, mà suốt một kiếp người đó chỉ trải nghiệm 4 thời khóa tụng thôi, thì tôi tin rằng là phần lớn sẽ rơi vào tình trạng là mù chữ Phật pháp ngoài là cái nghi thức cầu an và cầu siêu thôi. Cho nên năng lực truyền đạo mà các vị không có cơ hội đến trường lớp Phật học là có những giới hạn nhất định. Tôi dĩ nhiên là tôi không phủ định cái năng lực ngoại lệ của một số vị tăng ni dầu không trải qua một trường lớp Phật học nào, nhưng tự nghiên cứu và có được cái năng lực Phật học chuẩn mực không thua kém những người đến trường lớp. Nhưng mà đó là một thiểu số không đáng kể. Do đó đến các trường lớp Phật học là một điều rất là may phúc trong giai đoạn hiện tại. Tám thập niên trước thì việc mà đi học Phật là khó lắm, vì phần lớn các vị thầy độ đệ tử là để làm thị giả, rồi để phụ công quả cho chùa. Hiếm khi nào có một vị thầy cho phép học trò của mình đến các trường Phật học để học Phật lắm. Đó là bởi vì các thế hệ tôn đức của chúng ta đi trước á, phần lớn chưa trải qua chương trình giáo dục phổ thông, đi tu từ nhỏ, và do vậy đó ít khi thấy được cái giá trị của việc học Phật trong việc hoằng đạo và tu tập. Và khi Đức Phật nói rất rõ đó, để chứng được thánh quả A-la-hán, bát học đa văn là điều kiện không thể thiếu. Ở trong học thuyết Thất Thánh Tài đó, bảy tài sản thánh. Nhưng mà vẫn còn có một số vị tôn trưởng cứ nghĩ rằng đó là tăng ni trẻ mà học Phật nhiều chừng nào thì dễ cống cao ngã mạng, dễ hoàn tục. Nó ngược 100% với Đức Phật. Chân lý Phật là giúp cho chúng ta giải phóng cái tôi dưới ba phương diện: đây là tự ngã của tôi, đây là sở hữu của tôi. Cho nên đó, vào xuất gia mà được học Phật từ thở vào chùa đó, thì cái sự tiến bộ về tâm linh và tu học cũng như là làm Phật sự vừa đó sẽ tăng trưởng rất là nhanh. Tôi làm phó ban giáo dục tăng ni trung ương từ năm 2012, phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam từ năm 2009, và trước đó đó 2005 tôi làm phó tổng thư ký. Thì tôi tự đánh giá vào những cái mùa tuyển sinh đó, tại học viện đó, thì thấy như thế này: các tăng ni có trình độ lớp 12 chưa từng trải qua sơ đẳng và trung cấp Phật học, chỉ cần có 1 tháng đến 3 tháng luyện thi, đậu điểm rất cao vào cái khóa tuyển sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam. Đang khi nhiều tăng ni sinh tốt nghiệp trung cấp Phật học và cao đẳng Phật học lại có cái tỷ số đậu không có cao. Nhưng rất tiếc là sau này do áp lực của Hội đồng trị sự giáo hội và than phiền của một số ban trị sự, cho nên là Học viện Phật Việt Nam không thể tiếp tục là tuyển sinh bỏ qua cái trung cấp Phật học. Cho nên chúng ta không còn cái cơ hội để mà đánh giá cái mô hình này. Và bây giờ thì bắt buộc phải trải qua trung cấp thì mới được lên học cao đẳng và cử nhân Phật học. Theo tôi đây là mô hình rất lạc hậu, chỉ có Việt Nam có thôi. Khắp thế giới này không có nước nào có cái hệ thống như thế hết. Và điều đó nó dẫn đến tình trạng là các tăng ni trẻ đó phải mất rất nhiều thời gian học lại, học lui những nội dung mà mình đã được học ở trung cấp Phật học rồi. Và điều đó nó dẫn đến cái cảm giác bão hòa, nhàm chán đi, tại vì không thấy có cái mới. Rất tiếc đó, với vai trò là phó ban giáo dục tăng ni trung ương, tôi đã đề xuất giáo hội nên bỏ cái trung cấp Phật học, nhưng không thành công. Theo tôi đó, sau khi xuất gia chỉ cần có 1 đến 2 năm lo chuyên tu và học cái bộ Phật học khái luận, rồi thiền học thực hành, học các quan nghi, trải nghiệm chánh niệm, thì nó giúp cho các tu sĩ có cái chiều sâu về nội lực. Sau đó đi thẳng lên chương trình cử nhân Phật học thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho tăng ni, và giúp cho tăng ni đó là trở thành là những người rất là giỏi về Phật pháp và đủ năng lực để giải quyết vấn nạn khổ đau của nhân sinh sau 6 năm tu tập thôi. Nguyễn nghi thức tụng niệm mà quý vị đang nhìn thấy được tôi biên dịch vào năm 1998 và một số nghi thức mới đó được tôi bổ sung vào năm 2002. Điều ứng này đã được chùa Giác Ngộ, Quỹ Đạo Phật ngày nay phát tâm cúng dường là mấy trăm ngàn bản. Nó gồm có 14 nghi thức mà theo tôi đó là cần phải được bổ sung. Thay vì chúng ta chỉ có 4 nghi thức ở trong 4 thời khóa tụng, mà bắt đầu của đó chỉ là nhị thời khóa tụng của Phật giáo Trung Hoa thôi. Các nghi thức mới được bổ sung vào trong đây thì gồm có nghi thức hô chuông, an vị Phật, phóng sanh, Tết Nguyên Đán, quy tâm bảo, lễ cưới và lễ xuất gia, để nhằm giúp cho các chùa đó, các tăng ni có thể tiến hành các khóa lễ mà mình cần phải thực hiện dành cho các Phật tử tại gia. Trong các trường Phật học, từ cấp sơ đẳng, trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học, thì không có cấp nào dạy về cái nghệ thuật làm chủ trì. Cho nên phần lớn các tăng ni nếu không thông minh, sau khi tốt nghiệp ra trường đó vẫn bị lúng túng vào cái việc gọi là vận hành một ngôi chùa như thế nào cho có hiệu quả và độ chúng như thế nào để được thành công, tiếp đại quần chúng Phật tử thế nào đó để cho quần chúng nó gắn bó với chùa. Vì trong các trường chúng ta là không có cái môn đó. Quản lý tự viện học hay là trụ trì học, thể ra cái quyển nghi thức bổ sung đó thì có thể giúp cho chúng ta có được những cái kỹ năng cần thiết để thực hiện. Nếu quý vị hỏi là tôi thích nghi thức nào nhất đó, thì tôi sẽ trả lời một cách rất là mạnh dạn rằng là đây là nghi thức tôi soạn để cho người khác sử dụng chứ không phải cho chùa tôi sử dụng. Lý do rất đơn giản đó là vì Phật giáo Việt của chúng ta đó, trải qua nhiều thập niên phiên âm Hán Việt nghi thức của từ Trung Hoa, mà giáo hội Phật giáo Việt ta thống nhất năm 1964 đã giới thiệu nghi thức này. Và giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 81 là tái sử dụng lại. Thì đó là một nghi thức âm Hán Việt. Còn đây là một nghi thức thuần Việt, được bổ sung thêm những cái nghi cần thiết. Và theo tôi đó vẫn chưa đủ các cái thực đơn tâm linh mà một người xuất gia cần phải lãnh hội để hướng dẫn cho các Phật tử tại gia của mình. Trong nỗ lực việc khóa nghi thức tụng niệm thì có khoảng 20 nghi thức của các tăng ni khác nhau. Thành công nhất, có chiều sâu nhất và thoát ra khỏi cái cấu trúc của nghi thức tụng niệm Trung Hoa, phải nói đến đó là nghi thức nhật tụng thiền môn của Thầy Sư Dứt Hạnh. Án mạng đầu tiên của nghi thức này được ra đời vào năm 1994. Tái bản có bổ sung là vào năm 2000. Án bản mà tôi đang giới thiệu với quý vị đó là 2015, tức là sau 21 năm được sử dụng trong là các trung tâm thiền của làng Mai, gồm có làng Mai tại Bordeaux, miền Nam nước Pháp, làng Mai tại New York, làng Mai tại Missouri, làng Mai tại California, Hoa Kỳ, làng Mai tại Đức và làng Mai tại Thái Lan. 6 trung tâm của làng Mai đã sử dụng nghi thức này, đó là suốt 20 mấy năm. Và Thiền Sư Dứt Hạnh đã biên tập lần cuối và ấn bản vào năm 2015. Nghi thức này đó, ngoài việc bổ sung những cái thiếu vắng trong các nghi thức đọc tụng mà người Trung Hoa đã biên soạn vào thời Minh và thời Thanh, ngoài ra nó còn là một cái bản phiên dịch thuần Việt những nghi thức phổ thông theo một cái văn phong rất mới, rất dễ hiểu, tính thơ văn, tính văn chương rất là cao, để giúp cho người đọc tụng dễ dàng thuộc nào được các nghi thức cần có. Thì Sư Dứt Hạnh còn giới thiệu trong quyển nghi thức này đó trên dưới 20 bài kinh, và phần lớn có nguồn gốc từ kinh Tạng Pali và A Hàm. Sáng tạo của Thiền sư Dứt Hạnh là nhằm giới thiệu một nghi thức được thay đổi những cái thời khóa tụng vào buổi sáng từ thứ hai đến chủ nhật, và những cái thời khóa tụng vào buổi chiều. Thì trung bình là mỗi một cái thời khóa như vậy, thì sư Dứt Hạnh giới thiệu hai bài đọc tụng được rút ngắn để giúp cho các tăng ni đó trải nghiệm được các phương diện bao quát về Phật học, để đủ được cái trình độ Phật học. Nếu không may mắn được đến các trường Phật học thì các tăng ni đó vẫn có thể có được các kiến thức ứng dụng từ 20 bài kinh này để có thể chia sẻ Phật pháp cho các Phật tử hữu duyên với mình. Ấn bản nghi thức đọc tụng của Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành vào năm 2012. Về cấu trúc là lấy lại 4 lời khóa tụng của Phật giáo Trung Hoa. Bản dịch thì 80% là lấy từ cái cuốn Nhật Tụng Thiền Môn của Thiền sư Dứt Hạnh. 20% còn lại thì lấy một vài bài dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh, cũng như là giữ lại Đảnh Lễ Tam Bảo bằng âm Hán Việt, rồi thấy vào đó đó một vài bài phục nguyện thuần Việt được các hòa thượng khác biên soạn trong các nghi thức thiền môn. Dù sao thì so với các cái nghi thức Hán Việt trước đó đó, thì bản nghi thức chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam á là thuần Việt, nhưng mà vẫn chưa thoát khỏi cái khung sườn của Phật giáo Trung Hoa. Cho nên á, tôi đề nghị nếu quý vị nào thích các nghi thức theo mô hình truyền thống thuần Việt á, thì nên chọn Nhật Tụng Thiền Môn của Thiền sư Dứt Hạnh. Nội dung rất là phong phú, và đây là một ấn bản rất là sáng tạo, có nhiều dưỡng chất tâm linh. Vì cái menu tâm linh trong nghi thức này đó, nó trải dài đó là những bài kinh về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và tu tập quan, ít nhất là một mức độ bao quát để người xuất gia có thể nắm rõ được và sử dụng nó ở trong việc tiếp nhân của đội chúng. Vào năm 1992, khi chính thức làm trụ trì chùa Giác Ngộ đó, thì tôi đã nỗ lực biên tập quyển kinh tụng hàng ngày này, và đây là ấn bản thứ 6, vẫn giữ nguyên cái nội hàm của ấn bản đầu năm 1992. Quyển này thì có 49 bài kinh, trong đó đó 35 bài kinh đó là được phiên dịch từ kinh Tạng Pali và A Hàm. 14 bài còn lại đó là những cái phẩm chương quan trọng của các kinh điển Đại Thừa, rất là phổ biến trong các chùa Bắc Tông. Tôi đã tuyển chọn và biên tập lại từ các bản dịch của các vị tôn túc đi trước. Cấu trúc đó theo một trình tự mà tôi tạm gọi là từ thấp đến cao, để cho bất kỳ ai đó đọc vào đó có thể được hiểu trên nền tảng nhờ bài kinh A, hiểu sâu thêm bài kinh B, nhờ bài kinh B đó hiểu được bài kinh C. Giảng bản chính thức của nó được ra đề vào năm 1994, trước khi tôi sang Ấn Độ du học. Năm 2000 đó, thì tại Ấn Độ tôi đã tái bản lại ấn bản này, và lúc đó in 20.000 quyển, mà chủ yếu là để cúng dường cho tất cả các ngôi chùa Việt Nam ở Hoa Kỳ. Thì từ 2002 đến bây giờ đó, thì ấn bản này đó đã được tái bản nhiều lần. Mục đích tôi tuyển chọn và giới thiệu ấn bản này đó là nhằm đề nghị các chùa đó là thay thế cái nghi thức tụng kinh bữa tối bằng cái nghi thức kinh tụng hàng ngày này, để cho nội dung đó trở nên phong phú hơn. Tôi may mắn là được xuất gia tại chùa Giác Ngộ vào năm 84. Thời điểm đó thì Hòa Thượng Bổn Sư của tôi chủ trương là đọc tụng các kinh điển Đại Thừa, từ kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hoa, Đại Bát Nhã, Đại Bát Niết Bàn, Địa Tạng. Cứ hết bộ kinh này thì đến bộ kinh khác thôi. Nên từ lúc làm chú tiểu thì tôi đã có cơ hội tiếp xúc với những bản kinh Đại Thừa quan trọng nhất. Và khi học Phật Pháp gia giáo với các hòa thượng như là Hòa Thượng Huệ Hưng, Hòa Thượng Từ Thông, Hòa Thượng Kim Cương và một số vị hòa thượng khác, trong đó có Hòa Thượng Nguyên Ngôn đó, thì tôi bắt đầu có cái niềm say mê về các kinh điển nguyên thủy do Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch. Thì dầu chỉ là một chú tiểu thôi, thì tôi nhớ rất rõ đó, bao nhiêu tiền mà các Phật tử cúng dường trai tăng ở tại chùa Giác Ngộ đó, tôi có được đó, tôi đều đi mua kinh sách cả. Cho nên đó, từ năm 1984, lúc đó tôi được 15 tuổi, tôi đã đọc cả hai nguồn kinh điển Đại Thừa và kinh Tạng Pali của Hòa Thượng Minh Châu dịch. Cho nên khi chính thức làm trụ trì đó, thì tôi nghĩ rằng là thay vì các Phật tử cùng với Tăng Ni đọc các kinh bộ Đại Thừa mà trình độ nó quá cao, người tại gia đó là vốn không tế, thì chi bằng mình tuyển chọn ra một cái tuyển tập nào đó gồm 1.000 trang mà các Tăng Ni và Phật tử cùng đọc tụng vào buổi tối đó, có thể hiểu sâu một cách có hệ thống về những minh triết mà Đức Phật đã dạy trong suốt 45 năm của Ngài. Và từ cái động cơ đó, tôi đã quyết định là biên tập và in chui tác phẩm này. Vào giai đoạn đó, việc in kinh sách Phật giáo là cực kỳ khó khăn. Chỉ có một nơi duy nhất duyệt và cho phép, đó là Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Và chỉ tiêu á, mỗi năm như vậy đó, nhà nước cho chúng ta xuất bản chỉ có 20-30 đầu sách thôi. Mà chờ một cái quyển sách của mình mà được giấy phép xuất bản thì không biết bao giờ. Cho nên tôi phải in chui. Và lúc đó thì tôi không để tên người biên tập, chứ để kênh là Kinh Tụng Hàng Ngày thôi. Thì ấn bản này đó cũng đã được đón nhận là khá đồng nhiệt. Trở về là Việt Nam từ Ấn Độ vào năm 2002, tôi tiếp tục suy nghĩ. Trong cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày thì có một số bài kinh nó quá cao, rất là cần thiết cho các Phật tử có trình độ tốt, nhưng nó lại khó phù hợp với quảng đại đa số những người đọc tụng. Cho nên tôi đã bắt đầu nghĩ đến cái việc là tạo ra một cái quyển mới, đó là Kinh Phật cho người tại gia, 1.000 trang, gồm có 63 bài kinh. Trong đó đó 58 bài đó thuộc Kinh Tạng Pali và A Hàm. Chỉ có mấy bài còn lại là các kinh điển Đại Thừa phổ thông. Thì bộ này tôi chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị quốc gia, chính trị và hòa bình thế giới, các kinh về triết lý, các kinh về kỹ năng vượt qua nỗi khổ niềm đau, các kinh về thiền và các kinh về tịnh độ. Khi mà phân ra các nhóm loại như vậy đó, thì Phật tử tại gia được đọc vào buổi tối đó, chỉ trong vòng khoảng 1.5 tháng thôi, là có thể nắm được một cách rất bao quát về những triết lý mà Đức Phật đã dạy. Cho nên Phật tử tại gia sẽ vẫy tay chào với sự mù chữ Phật Pháp. Mà khi mà các Phật tử tại gia nắm được cái trình độ Phật học khá vững đó, thì nó thúc đẩy buộc các tăng ni phải cập nhật cái trình độ Phật học của mình thôi. Chứ bằng không mình còn thu Phật tử làm sao hướng dẫn họ được. Thì từ năm 2002 tôi đã nghĩ đến là cần phải có thêm hai nghi thức, là Kinh Phật cho người tại gia và Kinh Phật cho người xuất gia. Mấy năm nay thì tôi bận quá nhiều các Phật sự, đang biên tập dở dang chưa xong cái quyển Kinh Phật cho người xuất gia, mà theo dự kiến của tôi cũng là 1.000 trang, bao gồm những bài kinh quan trọng nhất mà những người xuất gia cần phải đọc tụng, Đức Phật dạy riêng cho người xuất gia, để nâng cao cái trình độ Phật học của người xuất gia. Và nghi thức đó đó là tôi đề nghị được sử dụng thay thế cho cái thời khóa Thủ Lăng Nghiêm buổi sáng. Như vậy người tại gia thì chỉ có cơ hội đọc kinh Phật cho người tại gia vào buổi tối, người xuất gia thì đọc luôn cả hai nghi thức, kinh Phật cho người xuất gia vào buổi khuya và kinh Phật cho người tại gia vào buổi tối. Thì vậy trình độ của các tu sĩ đó, dầu không đến trường lớp Phật học, nếu đọc các kinh này thường xuyên, chắc chắn là sẽ nắm vững Phật pháp và đủ sức để thuyết giảng và làm đạo. Trong quyển kinh Phật cho người xuất gia đó, thì ngoài cái mảng những bài kinh dạy về kỹ năng vượt qua tham ái, bao gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái, rồi những kỹ năng làm chủ bốn quan nghi, làm chủ các giác quan, không nắm giữ tướng chung và tướng riêng khi tiếp xúc với những người khác giới phái, thì nó còn có những bài kinh dạy về kỹ năng đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học. Mà vào thời Đức Phật đó, cái văn hóa tương tác giữa các tôn giáo theo cái dạng mà tỷ thí là rất cao. Hôm nay quý vị nghe các cái vụ tỷ thí của giáo sư Forrest người Canada đối với hai giáo sư Việt Nam, đó là Đoàn Bảo Châu và một giáo sư lớn tuổi 60 ngoài. Hai giáo sư Việt Nam đã bị đánh bại. Thì theo tôi đó là bởi vì cái sự tỷ võ này nó không có là ngang sức đó mà. Ông Canada là cao thước 8, Đoàn Bảo Châu thì có thước 61, nhẹ hơn vài chục ký. Thì thường á, trong các cái cuộc mà tỷ thí quốc tế đó, người ta thường đo cái trọng lượng, hoặc là hạng nặng, hoặc là hạng vừa, hoặc là hạng nhẹ, và tuổi tác nó phải ngang ngửa nhau. Còn đang khi một vị võ sư khác cũng thước 6 mà tuổi thì lớn hơn võ sư Canada này đến là 20 năm. Cho nên hai vị này bị đánh bại là chuyện thường đó. Vào thời Đức Phật đó, thì cái sự tỷ thí về triết học đó, nó xảy ra hàng ngày. Thì chúng ta nhớ là Đức Phật khi mà đi hành khất đó, thì đến giờ ngọ đang có mặt ở chỗ nào thì Đức Phật là thường tìm những cái rừng cây và những gốc cây để ở chỗ đó dùng cơm trong chánh niệm. Thì theo văn hóa của Đức Phật là sau khi Ngài dùng cơm xong là Ngài có thuyết giảng về Phật pháp để giúp cho những người tìm hiểu về chân lý của Ngài tức là biết được chân lý mới này. Thì lúc đó thì cũng có các đạo sĩ Bà La Môn, các đạo sĩ Kỳ Na, nói chung là đạo sĩ của các tôn giáo hữu thần và đạo sĩ tôn giáo vô thần. Thì những cái cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên triết học đó nó xảy ra giữa Đức Phật với các đạo sư các tôn giáo khác, giữa đệ tử của Đức Phật với đệ tử của các vị tôn giáo khác. Mà phần lớn phần chiến thắng á là thuộc về Đức Phật và đệ tử của Ngài thôi, là nhờ minh triết của Đức Phật nó quá sâu sắc. Nếu chúng ta không đọc lại những cái bài kinh mang tính cách đối thoại liên tôn giáo và triết học đi trên á, thì tôi e rằng là các tăng ni sẽ không đủ kỹ năng để tham gia các hội thảo triết học, các hội thảo tôn giáo mà phần lớn hiện nay Thiên Chúa giáo nắm chủ động trên toàn cầu, và họ chủ động về phương diện giáo dục học đường ở cấp đại học. Đa khi phần lớn các tăng ni chúng ta rất thụ động, mặc dù chúng ta có học thuyết nhập thế, có học thuyết độ sinh, có học thuyết dấn thân, có học thuyết là vô ngã vị tha, có học thuyết là sáu ba la mật, có học thuyết phương tiện quyền xảo, chúng ta có đủ các học thuyết, nhưng mà trên thực tế tính năng động nhập thế của tăng ni là rất kém so với giáo sĩ của các tôn giáo khác, chẳng hạn như Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo. Ngoài ra thì trong cái tuyển tập kinh Phật cho người xuất gia thì còn có những bài kinh dạy về những kỹ năng tu để đạt được giác ngộ và giải thoát. Thì những bài kinh đó thì thường không được giới thiệu ở trong quyển kinh Phật cho người tại gia, vì người tại gia đó do giới hạn tham ái trong đời sống tình yêu giữa nam và nữ, vợ và chồng, sự giải thoát là không thể thực hiện được. Nhưng các tổ Trung Hoa thì cứ nói là các Phật tử đều được giải thoát hết, làm cho họ đó là cứ nhóm chân gối tay hoài mà không đạt được. Nếu tại gia mà được giải thoát đó, thì Đức Phật kêu gọi xuất gia làm gì cho mệt. Ngài cũng chẳng cần phải xuất gia làm vua, vừa làm đạo sĩ mà vừa làm vua, Ngài có được cái quần chúng đó, nó còn mạnh hơn nữa chứ. Và điều đó đó cho thấy là thực đơn tâm linh của người tại gia phải thấp hơn và khác hơn thực đơn tâm linh của người xuất gia. Sống ở trong phòng học viện và tại các chùa thì các tăng ni trẻ sẽ khó có cơ hội trải nghiệm cái khác. Với những nghi thức được các bậc tôn đức ở trong phòng học viện và chùa mình đã quy định, tôi rất hiểu và cảm thông điều đó. Với tư cách là các tăng ni sinh, quý vị được quyền tự do tham khảo các kinh điển để phục vụ cho việc nghiên cứu của mình cũng như là việc tu của mình. Cho nên dầu không sử dụng cho mục đích tụng vào các nghi thức bữa khuya hay bữa tối, quý vị có thể đọc nghiền ngẫm đó, quý vị sẽ thấy rất rõ là triết lý Phật là rất sâu sắc và có giá trị chuyển hóa tâm thức của con người. Bất kỳ tăng ni nào có nhu cầu thỉnh nghi thức tụng niệm gồm có 14 nghi, kinh Phật cho người tại gia hoặc là bản rút ngắn kinh Phật cho người mới bắt đầu, hay là bản hài hòa giữa truyền thống nguyên thủy và đại thừa kinh tụng hàng ngày, quý vị có thể liên lạc với văn phòng của chùa Giác Ngộ, thì quý vị sẽ đón nhận được các cái bản ấn tống để phục vụ cho các chùa của mình hoàn toàn miễn phí và số lượng không có giới hạn. Thì trong ba nghi thức này đó, thì tôi khích lệ các quý vị sử dụng kinh Phật cho người tại gia và kinh tụng hàng ngày cho cái khóa kinh buổi tối và khóa kinh buổi sáng để làm phong phú cái nội dung tâm linh mà người xuất gia cần có. Còn quyển nghi thức tụng niệm này đó thì để đáp ứng cho các nghi lễ mà các Phật tử tại gia cần người xuất gia lãnh đạo và hướng dẫn cho họ. Nhưng mà thời buổi tối đừng nên giới hạn ở kinh Di Đà và kinh Phổ Môn, mà chúng ta phải mở rộng nội dung bài kinh. Lưu tiện đây tôi xin mở một hoạt đơn nhỏ về khái niệm 84.000 pháp môn mà chúng ta thấy là nó xuất hiện khá nhiều ở trong các bản kinh Đại Thừa, bản dịch chữ Hán. Thực tế đó thì các bản kinh Đại Thừa, bản dịch chữ Hán có khái niệm 84.000 pháp môn đó, không có bản Sanskrit. Chúng ta có thể tạm nói rằng là bản Sanskrit đó bị mất đi. Chứ thực tế đó thì chúng ta rất khó chứng minh được cái nguồn gốc bản Sanskrit của những bản kinh này, ngoài trừ như là kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Giả, kinh Lăng Già, kinh Hoa Nghiêm, thì bản Sanskrit vẫn còn tồn tại. Thì trong các bản kinh đó thì không hề có cái khái niệm 84.000 pháp môn. Theo tôi đó là các tổ Trung Hoa đã có dụng ý đổi cái khái niệm pháp uẩn thành pháp môn. Pháp uẩn trong tiếng Pali là Dhamma Khanda, Sanskrit gọi là Dhamma Skanda. Pháp ở đây là chân lý Phật. Uẩn ở đây đó là chuyên đề, mặc dù ở ngữ nghĩa khác đó là một tổ hợp, một tập hợp. Pháp uẩn có thể được dịch thoát nghĩa là chuyên đề Phật Pháp hay là chuyên đề chân lý Phật. 84.000 pháp uẩn tức là 84.000 chuyên đề Phật Pháp được Đức Phật thuyết giảng ở trong 45 năm của Ngài. Chúng ta thử làm một bài toán mà. Một năm thì gồm có 365 ngày. Nếu một ngày Đức Phật thuyết giảng 5 bài kinh, mỗi một bài kinh trung bình là nửa tiếng cho đến 1 giờ, thì suốt 45 năm như thế đó, chúng ta sẽ có được cái con số tương đương là 84.000. Thì tôi thấy là cái cách tính này nó rất là thích hợp. 84.000 chuyên đề hoặc là 84.000 bài kinh. Các tổ lập công của Trung Hoa từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch á, có khuynh hướng á, là dùng một bài kinh làm mà cánh cửa để đi vào Phật pháp. Cho nên á, lấy bài kinh đó gọi là kinh pháp môn. Từ đó là lập ra 10 tông phái chính của Phật giáo Trung Hoa. Ba tông mạnh nhất á, là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông và Mật Tông. Trong các tông còn lại đó thì Pháp Hoa Tông á, là mạnh hơn hết. Vì những tông kia như là tông Tam Luận Tông, rồi Niết Bàn Tông, Hoa Nghiêm Tông, Luật Tông, Thành Thật Tông á, có nội dung nó quá cao về triết học, quần chúng đại gia không có tiếp cận được. Cho nên là Pháp Hoa Tông á, thì trong đó nó có 3 phẩm về tín ngưỡng, 25 phẩm về triết học. Mà nói về nguồn gốc văn bản đó, thì trong giai đoạn đầu đó chỉ có 25 phẩm thôi. 3 phẩm về tín ngưỡng là được giới thiệu về sau 300 năm. Đó là phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, phẩm Trì, phẩm Đà La Ni, tức là đưa thêm cái dấu ấn của Tịnh Độ Tông và Mật Tông vào Kinh Pháp Hoa. Mà nội dung chủ đề chính của đó là gì? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Cho nên là ba cái phẩm kinh được giới thiệu sau 300 năm này đó là lạc đề hoàn toàn với cái chủ đề gọi là Phật tính, là tuệ giác Phật, tiềm năng giác ngộ thành Phật, như là 25 phẩm đọc trong những ấn bản đầu tiên của Kinh Pháp Hoa. Thì tôi nói cái này nó hơi cao so với cái trình độ trung cấp Phật học. Nói gợi như vậy để cho các tăng ni hiểu là trong quá trình biên tập á, là việc mà thêm thắt vào trong một số kinh những phẩm chưa mới là có thật. Và cái việc thêm vào đó nó có những cái mục đích về pháp môn. Thì những tổ sư Trung Quốc á, sở dĩ mà gọi pháp môn là vì họ muốn cái bài kinh đó nó được phổ biến rộng rãi, và chỉ có bài kinh đó thôi, chứ các bài kinh khác thì không được khích lệ truyền bá, không được khích lệ đọc tụng, không được khích lệ hành trì. Thì để cho 10 pháp môn mới này đã được chấp nhận thì người ta phải dựng lên học thuyết là Đức Phật truyền bá 84.000 pháp môn. Và đây chỉ là 10 trong tổng số 84.000 thôi, cho nên không ai thắc mắc hết, cứ chấp nhận nó một cách dễ dàng thôi. Thực ra thì không làm gì có 84.000 pháp môn. Pháp môn duy nhất được Đức Phật thuyết giảng đó, đó là Tứ Thánh Đế. Đây là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết giảng tại Dường Nai. Cũng là bài kinh Đức Phật nhắc lại trước khi nhậm Niết Bàn ở Kusinaga. Và trong phương pháp thiền tứ niệm xứ đấy, được xem là thiền cốt lõi của Đức Phật. Thì cái phần quán pháp đó chúng ta nhớ là nó có 5 nội dung. Quán và vượt qua được 5 trói buộc tâm, tức là ngũ triền cái. Quán và vượt qua được cái chấp ngã đối với 5 uẩn. Quán và vượt qua được cái chấp ngã đối với 6 giác quan và 6 đối tượng nhận thức của giác quan. Thì đây là 3 nội dung nó thuộc về đời. Nó được thuộc pháp thế tục. Mà người quán pháp ở trong tứ niệm xứ cần phải làm chủ. Để khắc phục và làm chủ được 3 phương diện này đó, thì Đức Phật giới thiệu có 2 nội dung chân lý cần phải được thực tập. Đó là 7 yếu tố giác ngộ và tứ thánh đế. Thì đó là 2 cái kỹ năng mà theo tôi đó, người tu học Phật đó cần phải nắm vững để đạt được. Đó là cái cơ hội chuyển phàm thành thánh. Nên đó, tầm quan trọng của bài kinh đó, tứ thánh đế là rất lớn. Nó là khám phá độc nhất và mới, cũng như có năng lực chuyển hóa rất là cao của Đức Phật. Thì rất tiếc đó, là khi Phật giáo Đại Thừa truyền vào Trung Hoa đó, thì bài kinh này nó trở nên mờ nhạt đi. Và thế vào đó đó là những bài kinh pháp môn. Cho nên người ta mới dựng ra cái học thuyết là 84.000 pháp môn. Chứ thực tế đó chỉ có một pháp môn, đó là tứ thánh đế thôi. Đó là gồm có 4 bước. Bước 1 đó, là tiếp cận và thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực, không đào tẩu vì như thế là hèn nhát, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, không cường điệu quá vì như thế là hành hạ bản thân mình, Bước hai là truy tìm nguyên nhân mà thấy Đức Phật. Gốc gác của đó là tham ái, rồi có dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Nói chung là tham sân si và chấp thủ. Và bước thứ ba đó là trải nghiệm hạnh phúc mà cao nhất là Niết Bàn. Đối lập lại với cái khổ đau bây giờ và tại đây thôi, chứ không phải chờ sau khi chết. Và bước thứ tư đó là thực tập bát chánh đạo, gồm có ba trụ cột: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đây là phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật Thích Ca, nhưng không được các tổ sư Trung Hoa giới thiệu ở trong 10 tông phái của mình. Từ đó cái phương pháp thực tập đó, nó đã xa dần và bị lệ thuộc xa với Đức Phật và lệ thuộc vào các vị tổ sư lập tông thôi. Còn nghi thức mà chúng ta sử dụng đó, về căn bản đó là thuộc về Tịnh Độ Tông, cho nên nội hàm của nó đó chỉ thiên về cầu an cầu siêu thôi và những cái sự mầu nhiệm của thành chú. Còn những bài kinh triết lý, thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, chính trị quan, tu tập quan, giải thoát quan là hoàn toàn không được giới thiệu đến. Để hiểu rõ về các phương diện này, tôi đề nghị các tăng ni trẻ đó nên mua bộ Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, rồi Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, gồm có 3 tập do Hòa Thượng Thích Quảng Độ phiên dịch. Thì đó là một cái bộ mà nó giới thiệu về các phương diện triết học sâu sắc rất có hệ thống của Đức Phật và các vị tổ sư lập tông của Đại Chúng Bộ và của Thượng Tọa Bộ. Mặc dù đó nó chia sẻ ra đến 20 bộ phái, nhưng mà nội dung á, về triết học thì các vị tổ sư lập tông ở tại Ấn Độ vẫn trung thành với Đức Phật gần như là 95%. Chỉ có một số điểm bất đồng về số lượng các pháp là bao nhiêu, rồi thế nào là pháp hữu vi, thế nào là pháp vô vi. Nó có những bất đồng nho nhỏ rằng là A-la-hán là có bị là mộng tinh hay không, hay là đã vượt qua được cái tính bản năng đó một cách trọn vẹn. Tức là những tranh luận rất là nhỏ nhặt, nó không có làm thay đổi cấu trúc triết học mà Đức Phật đã dạy. Đang khi mà so với 10 tông phái của Phật giáo Trung Hoa, chúng ta thấy là một cái bộ mặt đạo Phật hoàn toàn khác, khác rất xa với bộ mặt đạo Phật của chính Đức Phật. Cho nên đọc các nghi thức mình đã có nhiều bài kinh, thì một mặt nó sẽ làm cho quý vị nó trở thành là tiêu thụ menu buffet về chân lý Phật. Nó khác với cái kiểu mà quý vị ăn gà lúc múa mè. Ăn gà lúc múa mè đó, ngoài trừ trị bệnh đối với những cái chứng bệnh bao tử và gan, chứ còn nó không thích hợp cho các loại bệnh khác. Thì buffet á, tâm linh gồm có nhiều kinh đó, vẫn làm cho chúng ta đó là trải nghiệm được Phật pháp một cách bao quát nhất. Nó làm cho mình không có cảm giác bị bão hòa và nhàm chán. Còn đọc là một bài kinh từ năm này và tháng nọ đó, chưa đọc là chúng ta có cảm giác là mình đã biết rồi, đã hiểu rồi, đã nắm vững nội dung đó rồi. Cho nên đó, từ đó nó dẫn đến tình trạng là mình đọc như là một thói quen thôi, chứ đọc không có nghiền ngẫm chân lý Phật, mà vốn nó là một trong 3 phương diện để mở trí tuệ. Bác học đa văn á, về chân lý Phật là văn tuệ, nghiền ngẫm chân lý Phật á, là tư tuệ, và đạt được cái chân lý Phật á, là tu tuệ. À, chúng ta cần phải đồng lúc á, trải nghiệm 3 phương diện trí tuệ này, vì trí tuệ là chiếc chìa khóa quan trọng nhất mà người xuất gia đó cần phải nắm. Nhờ đó đó mới đủ năng lực để độ sinh. Khi khẳng định rằng là không làm gì có 84.000 pháp môn, tôi chỉ muốn một điều duy nhất đó, để khẳng định rằng là tuệ giác của Đức Phật ở trong Tứ Thánh Đế là sâu sắc, không thể có người ngang bằng. Và chúng ta càng phải truyền đạo theo cấu trúc của Tứ Diệu Đế, tức là phân tích vấn nạn khổ đau, quả trước, nhân sau, rồi phân tích đó là nhân và quả của hạnh phúc để giải quyết nó giống như là cái quy trình của y khoa ngày nay. Đầu tiên đó là bác sĩ phải yêu cầu bệnh nhân khai bệnh, đó là thừa nhận khổ đau, tức là khổ đế. Rồi bác sĩ đó bằng phương pháp chẩn đoán, đối với những bệnh nhẹ, bằng phương pháp là thí nghiệm, dùng các loại máy móc y khoa hiện đại để truy ra nguyên nhân của cơn bệnh, đó là tập đế. Và bác sĩ giỏi đó phải cam kết được rằng là thông qua sự điều trị với phác đồ điều trị, bệnh nhân sẽ được lành bệnh và sống thọ. Cái đó nó giống như là diệt đế ở mức độ tương đối. Và phác đồ điều trị đó nó giống như là đạo đế. Như vậy quy trình điều trị y khoa của các bác sĩ ngày nay là y hệt những cái mô hình tứ thánh đế mà Đức Phật đã dạy, không có giải pháp khác. Chúng ta phải đi đúng cái quy trình đó thì coi như là 10 người ít nhất là chúng ta điều trị được lành bệnh khổ đau đó là hết 8 người. Còn 2 người còn lại đó là có thể do họ vì cố chấp và nặng quá, khi mà nhân xấu của họ đã lớn chín mùi thì lúc đó cái việc chuyển nghiệp là gần như là bó tay. Và phần lớn là đều có thể tháo mở được, tháo gỡ được. Thưa các vị tăng ni trẻ, buổi giao lưu hôm nay thì tôi chỉ muốn giới thiệu về các nghi thức đọc tụng thuần Việt có nhiều bài kinh, để kêu gọi quý vị mạnh dạn sử dụng các nghi thức này tại chùa của mình. Và ai có nhu cầu thì quan hệ liên lạc với tôi qua số điện thoại 0908 153 160, hoặc quý vị có thể gửi qua email thichnhattu@gmail.com để các buổi kinh đó có thể được gỡ cúng dường đến tặng chùa quý vị. Và mục đích của việc giới thiệu các nghi thức mới này đó là làm góp phần làm phong phú thực đơn tâm linh mà người xuất gia đó cần phải trải nghiệm hàng ngày. Nếu mà sức khỏe của con người nó lệ thuộc vào thức ăn mà người đó tiêu thụ hàng ngày thì sức khỏe tâm linh của người xuất gia đó cũng lệ thuộc vào các nghi thức và sự thọ trì mà người đó trải nghiệm ở trong chùa của mình thôi. Mặc dù vẫn thừa nhận là các nghi thức có sẵn có những giá trị nhất định, nhưng tôi vẫn phải ghi nhận rằng là nếu chừng đó không thì vẫn chưa đủ. Vì đọc những cái nghi thức đó quý vị sẽ không có đủ kiến thức để giải thích về triết học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, sao học Phật giáo, và hướng dẫn cái sự tu tập theo những gì mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Ngoài trừ quý vị phải bổ sung đó bằng việc học tại các trường lớp Phật học. Và tôi mong sao các tăng ni trẻ có một cái tinh thần rộng mở để có thể tiếp nhận được những cái khác với những gì mà mình đã được truyền bá. Dĩ nhiên là tôi không hề có dụng ý nói xấu hay là phê phán những giới hạn của các nghi thức có trước, nhưng tôi chỉ muốn kêu gọi là ngoài những gì mà chúng ta đã và đang đọc tụng đó, chúng ta được quyền tự do theo tinh thần Phật dạy và khích lệ trải nghiệm thêm những bài kinh mới, mà việc tiếp cận với nó nhiều chừng nào chúng ta sẽ đạt được cái yếu tố đa văn, một trong 7 yếu tố để giúp chúng ta trở thành thánh. Và cũng thông qua cái sự đa văn về chân lý Phật đó, chúng ta có thể đạt được một cái nội dung, đó là văn tuệ và tư tuệ, với có thể giúp cho chúng ta đạt được một trong 3 trụ cột tu học của Phật giáo, và 2 trụ cột lại đó là thiền định và đạo đức thôi. Đạo đức thì người xuất gia thì thực tập quá dễ rồi, vì chúng ta được hướng dẫn một cách rất bài bản. Còn thiền định đó, ở một số nơi có, một số nơi không. Thì chúc tất cả các đại đức tăng ni được an lạc thân tâm và có nhiều tiến bộ trong việc tu cũng như là việc học. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.